Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 15 với đề tài Lời khuyên yêu thương căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 14 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 14 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi biết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng, dẫu anh em có 1 vạn thầy giáo trong đấng cứu thế, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích và tâm tình như thế nào? Tại sao? Lời khuyên, hãy bắt chước tôi. Có nghĩa gì? Câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô sai ai đến hội thánh Cô-rinh-tô? Đặc điểm của người được sai đến là gì? Và người ấy đến với mục đích gì? Câu 17. Câu hỏi thứ ba. Thái độ của một số tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Phao-lô xác quyết điều gì? Mục đích Phao-lô đến để làm gì? Câu 20 có hàm ý gì? Câu 18 đến câu 20. Câu hỏi thứ tư. Tại sao Phao-lô đưa ra sự chọn lựa cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Điều đó nói lên tâm tình của Phao-lô như thế nào? Câu 21. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích và tâm tình như thế nào? Tại sao? Lời khuyên, hãy bắt chước tôi, có nghĩa gì? Câu 14 đến câu 16. Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích không phải để họ cảm thấy xấu hổ, mà khuyên bảo họ với tâm tình của người cha đối với con cái yêu dấu của mình. Bởi không có người cha yêu thương nào không quan tâm đến sự an toàn của con cái, cho phép chúng bước vào những hoàn cảnh có thể có hại hoặc nguy hiểm. Vì phúc lợi thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô phải khuyên bảo cho dù điều đó có làm cho họ đau đớn. Tuy nhiên, trong bức thư thứ nhì, Phao-lô cho biết kết quả lời khuyên giải của ông có tác dụng đem đến sự thay đổi tích cực cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông nói, nay tôi lại mừng, không phải mừng vì anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, câu 9. Phao-lô nhắc họ nhớ rằng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong đấng cứu thế, nhưng chẳng có nhiều cha. Cho dù tại hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều giáo sư đến dạy, nhưng chính Phao-lô đã dẫn họ đến với Chúa. Ông vốn là người đã thành lập hội thánh tại Cô-rinh-tô. Ông đã dùng phúc âm cứu rỗi sanh họ trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tư cách là người cha thuộc linh, Phao-lô có trách nhiệm khuyên bảo họ trong tình yêu thương như một người cha tốt dạy con cái mình vậy. Hơn nữa, Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, hãy bắt chước tôi. Sở dĩ Phao-lô có thể nói câu này vì ông đã bước đi theo sự hướng dẫn và điều khiển của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống ông, và Chúa cứu thế là tấm gương mà Phao-lô đã noi theo. Cho nên, cuộc đời ông có thể làm gương cho các cơ đốc nhân khác. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 1. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta cần nhớ rằng mục đích khuyên bảo của chúng ta là nhằm hướng người khác đến sự hoán cải hay vì lợi ích thuộc linh của họ. Nên hành động đó phải phát xuất từ lòng yêu thương, hầu đem đến kết quả tốt đẹp. Thứ hai, chúng ta có trách nhiệm dạy đạo cho con dân Chúa trong hội thánh địa phương cho đến khi họ đã trưởng thành đủ để đứng vững trong chính đức tin của họ, để tạo được ảnh hưởng tốt trên người khác vì cớ phúc âm. Thứ ba, mỗi cơ đốc nhân hãy luôn là tấm gương cho gia đình và hội thánh noi theo. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô sai ai đến hội thánh Cô-rinh-tô? Đặc điểm của người được sai đến là gì? Và người ấy đến với mục đích gì? Câu 17, Phao-lô cho biết ông sẽ sai Ti-mô-thê đến đây. Bởi Ti-mô-thê đã từng đi với Phao-lô trong vòng truyền giáo thứ hai, Công vụ các sứ đồ, chương 16, từ câu 1 đến câu 3, và là một nhân vật then chốt cho sự tăng trưởng của hội thánh. Nên Ti-mô-thê cũng là người hiểu rõ con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô. Điều này giúp cho công tác của ông được thuận lợi và hoàn thành tốt công tác được giao. Phao-lô cũng nêu lên hai đặc điểm của Ti-mô-thê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa. Ti-mô-thê không những là người con đức tin của Phao-lô, Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, câu 2, mà ông còn là con yêu dấu của Phao-lô. Điều này nói lên mối liên hệ gần gũi và kháng khích thiêng liêng giữa Ti-mô-thê và Phao-lô. Và đức tính trung thành trong Chúa nói lên Ti-mô-thê là người mà Phao-lô tin tưởng. Nên những gì Ti-mô-thê sẽ nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như là lòng dạ của Phao-lô vậy. Mục đích Ti-mô-thê được sai phái đến Cô-rinh-tô là phải nhắc cho con dân Chúa nhớ đường lối của Phao-lô trong Chúa cứu thế. Đó là Phao-lô sống đúng như những gì ông đã dạy trong các hội thánh. Và điều này cũng phải đúng cho mọi người giữ phần phục vụ Chúa cứu thế. Đó là cách con dân Chúa có thể đo lường để biết ai là người phục vụ Chúa cách chân chính. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là tôi tớ hay con dân Chúa, khi ủy nhiệm hay bầu cử một người nào vào chức vụ trong hội thánh, chúng ta phải cầu nguyện và xem xét kỹ lưỡng. Người ấy phải có những đức tính cần thiết như có uy tín, biết vâng phục, có mối thông công trên dưới tốt đẹp và trung thành trong Chúa. Ngoài ra, còn phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, đức tin, khả năng hay ân tứ hầu cho người ấy có thể làm hoàn thành tốt công tác được giao, mang lại thành quả cho nhà Chúa. Thứ hai, chúng ta phải sống theo những gì chúng ta đã giảng hay dạy, hầu gây dựng người nghe. Câu hỏi thứ ba, thái độ của một số tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Phao-lô xác quyết điều gì? Mục đích Phao-lô đến để làm gì? Câu 20 có hàm ý gì? Câu 18 đến câu 20. Khi biết Phao-lô sai Ti-mô-thê đến Cô-rinh-tô, một số con dân Chúa có hành vi kiêu ngạo bằng cách dèm pha để đánh đổ uy quyền của Phao-lô trong hội thánh. Họ nói Phao-lô bất nhất hoặc vì sợ nên không dám đích thân đến đây. Tuy nhiên, Phao-lô xác quyết rằng ông sẽ đến trong một ngày gần đây nếu Chúa cho phép. Phao-lô muốn con dân Chúa biết rằng tất cả những gì ông nói hay làm đều phải nằm trong chương trình của Chúa, ngay cả việc đi đến Corinto. Mục đích Phao-lô đến để vạch trần bộ mặt của những kẻ kiêu ngạo. Đó là một số người nói rất nhiều về đức tin, nhưng tất cả chỉ có nói mà thôi. Có thể họ nói rất đúng về Chúa cứu thế, nhưng đời sống của họ lại không phản ánh quyền năng của Đức Chúa Trời. Câu 20, Phao-lô dạy rằng, nước trời là điều mà người ta phải sống, chứ không phải lý thuyết suông mà thôi. Vì nước Đức Chúa Trời không ở lời tuyên xưng mà ở thực tại. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của những người thuộc về Ngài phải được thể hiện qua sự sống mới năng động trong Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Tức là bộc lộ bằng một đời sống khiêm nhường, tận hiến cho Chúa và hội thánh, chứ không phải lên mình kiêu ngạo. Ông cho biết, có chỗ khác nhau quan trọng giữa việc hiểu lời Chúa và truyền đạt cho người khác với việc sống đúng theo lời Chúa và sứ điệp đã rao giảng. Nên Phao-lô hy vọng rằng đừng có ai chỉ hài lòng với những hiểu biết về Chúa cứu thế, nhưng hãy chứng minh bằng quyền năng của Đức Chúa Trời đang thật sự vận hành trong đời sống mình. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh điều khiển, kiểm soát và tể trị trong mọi khía cạnh của đời sống mình, hầu tránh được tình trạng kiêu ngạo thuộc linh làm tổn thương mối thông công chân thật và sống động trong cộng đồng cơ đốc. Thứ hai, chúng ta không chỉ giảng hay dạy đúng chân lý của Đức Chúa Trời mà còn phải chứng minh bằng đời sống đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Câu hỏi thứ tư, tại sao Phao-lô đưa ra sự chọn lựa cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Điều đó nói lên tâm tình của Phao-lô như thế nào? Câu 21, Phao-lô cho biết, cung cách ông đến với họ hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Nếu họ vẫn tiếp tục giữ tinh thần nổi loạn, thì ông sẽ cầm roi mà đến cùng họ, với tư cách một người cha sửa phạt con yêu dấu của mình. Nhưng, nếu họ hạ mình và chịu thuận phục, thì ông sẽ đến với tinh thần yêu thương và ý nhu mì. Tuy nhiên, với tâm lòng của người cha, Phao-lô mong ước đến với họ bằng tình yêu thương hơn là roi bọt, dù đôi lúc phải làm điều đó. Bài học áp dụng. Chúng ta cần có tâm tình như Phao-lô, sửa phạt trong tình yêu thương, nhằm giúp người có lỗi biết ăn năn, hầu nhân cách của họ được phục hồi. Tuy nhiên, hãy nhớ đây là biện pháp cuối cùng trong cách giáo dục. Khi biết được nan đề của hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô viết thư khuyên bảo họ với tư cách là người cha thuộc linh. Chính Phao-lô đã dùng phúc âm cứu rỗi sinh họ ra trong Chúa cứu thế. Hơn nữa, Phao-lô khuyên họ hãy bắt chước ông như chính ông đã bắt chước Chúa cứu thế. Vì chưa có thể đến Cô-rinh-tô trong lúc này được, nên Phao-lô cử Ti-mô-thê đến đây để nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ đường lối của Phao-lô trong các hội thánh để tỉnh thức họ. Tuy nhiên, có một số người lên mình kiêu ngạo, xích động người khác chống đối Phao-lô và không thừa nhận thẩm quyền của ông trong hội thánh. Nên Phao-lô cho biết, nếu Chúa cho phép, ông sẽ đến nơi họ trong một ngày không xa. Với tư cách của một người cha thuộc linh, ông mong đến với họ bằng tình yêu thương hơn là sửa phạt, dù đôi lúc phải làm điều đó vì phúc lợi của con dân Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 14 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 16 với đề tài Tình yêu và kỷ cương trong hội thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.